This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với Tiến sĩ Thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, bắt đầu lúc 2 giờ. Và nếu trong thời gian qua quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống, từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943. 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến. Từ Đài 1160, em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả của 1160 AM và hân hạnh làm việc Dũng Nghiêm trong một ngày quá nóng luôn.
Dạ, trời nóng quá chú ơi, chú khỏe không?
Dạ, khỏe, mới đi họp về. Dạ. Khi vô chương trình, chú có nói cho nghe, chuyện tức cười, chứ có thể không gì xảy ra là thứ hai. Tôi đi tham dự cái lễ của tụi Chamber of Commerce thương mại, Bộ Thương mại của Mỹ, trong cái chuyên môn raffle tới kẹp.
Dạ, không nghe rõ giọng chú không biết làm sao, không nghe rõ giọng chú.
Để chú nói lại, thì phải để coi chú coi nha. Ok, nghe rõ không?
Dạ, nghe rõ rồi đấy chú, dạ.
Ok, chú đi tham dự cái trong cái hội của thương mại châu và Mỹ.
Dạ.
Chú mua 10 cái ticket raffle á, thì khi họ draw đó, họ turn cái wheel around, khi họ draw đó, cháu có tưởng tượng chú trúng 3 cái liên tục mà số 820, 821 và 822. Chuyện chưa bao giờ xảy ra hết. Đây là một trong những mấy người đều ngạc nhiên rồi xong. Bởi vậy chú sau khi mà ra về đó, chú đi vô tiệm mua ngay lottery ticket, biết đâu là sáng mai cháu nghe chú trúng sao.
Dạ. Nếu mà chú trúng nhiều quá thì chắc không, chú không lên đài nữa ha.
Đâu đó cũng làm đài chứ, cho người ta biết để mình nổ. Nhưng mà Dũng em nhớ kỹ rằng đi ra ngoài đường mà trời mưa mà cầu cho sét đánh, cơ hội nhiều hơn người trúng lottery.
Dạ.
Ok. Hôm nay trời rất là nóng, lại nhắc quý vị cẩn thận về vấn đề con nít trên xe, cũng như là quý vị nào mà có khó thở đó Dũng Nghiêm.
Yeah.
Thì nếu mà quý vị có xe mà có thể đề máy trước khi mình ra ngồi thì đỡ hơn. Có nhiều người vô trong xe bị cái hơi nóng làm ngọt, có thể xỉu trong xe mà không biết. Nhất là quý vị lớn tuổi mà hiện tại ở housing hoặc là ở nhà condo riêng hay nhà mà ở con mình đó, quý vị nên cẩn thận trong cái gì đó. Thì cũng có những cái trường hợp rất là quan trọng xảy ra. Trong thành phố chú á, thì có một cái tiệm buôn bán đồ ăn đã bị đóng cửa cũng 2 tuần rồi. Thì sau khi liên lạc, chú đã gọi người ta xuống lần thứ hai. Xuống lần thứ hai người ta cho cái điểm, nghĩa là vẫn còn rất là dơ. Do đó làm cho mình suy nghĩ lại, nếu quý vị mà làm ăn thì nên có lương tâm, nhớ giữ cái tiệm mình thiệt sạch. Tiệm không phải là tìm ra 1-2 con gián gì hết, mà đây nó để lại infestation, tức là cái cả tiệm bị tiệm, cả tiệm nhiễm trùng đó Dũng Nghiêm. Nên là chính cái đó rất là nguy hiểm, thì cũng đừng giúp đỡ để coi sự sạch sẽ trở lại lên bình thường thế nào. Quý vị biết á, đây sẵn cái dịp mà cái chuyện xảy ra trong thành phố, tôi mới nói cho quý vị biết buôn bán là quý vị làm ơn giữ sạch sẽ thứ nhất là mình giữ sạch sẽ cho những người mà mua đồ của mình không bị bệnh. Đó là cái đạo đức đầu tiên, Dũng Hiệp. Tại vì có những cái loại bệnh hiện tại bây giờ thế giới càng văn minh, càng nhiều chất hóa học, do đó có nhiều cái bệnh mà không có thể chữa được, hoặc là nó dễ sinh ra đi gần cái chết hơn. Ngày xưa hồi chú mà còn nhỏ là Dũng Nghiêm, có những cái bệnh hiện tại bây giờ gọi là thiệt trầm trọng, thì lúc đó nó không có đến trầm trọng. Do đó cái con vi trùng, con vi khuẩn càng ngày nó càng giống như tinh khôn hơn, cũng như nó quen đó, thành ra nó gây ra sự nguy hiểm rất nhiều. Thì chú nói là để cho những người, nhất là Á Đông mình đó, đồng bào người ta thích đồ ăn Việt Nam, nhất là người Mỹ, thì mình nên giữ vệ sinh, đừng để cái tiếng đó mà gây ra rồi là khó có ngóc đầu về nổi. Giống như tại người Mỹ một cái họ nghe rồi đó, dù mình có làm sạch sẽ trở lại họ cũng tới nữa. Do đó là sẵn cái buổi nói chuyện hôm nay nhắc nhở anh chị em nào có quán ăn hoặc là buôn bán đồ để cho anh ta mua đó, thì làm ơn cái quan trọng nhất đó, ráng giữ sạch sẽ. Thứ nhất là giữ vệ sinh cho mọi người, mà quan trọng nhất đó, mình giữ cái đạo đức bằng cách đừng để người khác lây bệnh hoặc là bị bệnh vì vấn đề mất vệ sinh của cái chỗ buôn bán của mình. Có nhiều tiệm chú thấy rất sạch, mà nhiều tiệm rất là dơ, mà hầu như là một lần mà ở trên cái health department xuống đó, Dũng Nghiêm, là đều có người có thể gọi hết. Họ vô thấy cái quán dơ quá thì họ vô, họ cũng sẽ gọi ngay tại chỗ. Do đó nhất là người Mỹ người ta để ý dữ lắm. Ráng đây để cái kinh nghiệm quý vị biết, quý vị mà không có chỉnh đốn quý vị sẽ bị đóng cửa thì quý vị chết. Mà nếu họ phạt đó, họ phạt $500 tới 1,000 đồng mỗi ngày. Thì đây là nhắc nhở thôi nha. Dạ. Nhưng quý vị ở chỗ khác có nghe thì cũng nên giúp đỡ để chi. Nhất là vấn đề đạo đức là đừng để những người khác bị mang bệnh gì cái sự không được sạch sẽ trong đồ ăn mình làm. Ok. Dạ.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Xin mời quý vị gọi vào số điện thoại là 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa chú, thì trong cái tuần vừa rồi, trong vòng một tuần thì có cả hai cái vụ liên quan đến cảnh sát. Một vụ thì là một cảnh sát khi mà bao vây một người bị tình nghi là lạm dụng tình dục trẻ con đó. Khi bị bao vây thì người này đã đe dọa là có bắt con tin, cho nên khi cảnh sát xông vô thì cảnh sát bị người này bắn. Và một vụ khác là một cảnh sát đang làm nhiệm vụ trên đường, đang chặn xe một trên đường thì có một người phụ nữ say rượu tông chết viên cảnh sát đó. Thì thưa chú, qua hai bản tin này thì Dũng Nghiêm xin mời chú chia sẻ, khi một người đang lưu thông trên đường đang chạy với tốc độ như vậy, ngoại trừ cái khả năng say rượu là không có thể nào tỉnh táo để mà điều khiển xe rồi, thì khi mà thấy những cảnh sát đang quay đèn lên trên đường thì mình phải làm như thế nào để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra, thưa chú?
Đa số cảnh sát chết là vì nó gọi là red light syndrome, tức là những cái liên hệ vấn đề đèn xanh đèn đỏ. Thường thường một vị cảnh sát đứng ngoài đường thì chặn một chiếc xe hay là giúp đỡ một người thì thường thường dặn cái đèn lên để cho xe sau thấy đằng họ qua lên khác. Nếu mọi người mà tuân theo cái luật lệ gọi là give the police one lane empty đấy ha, move one lane left, tức là mình dời xe mình làm sao, ví dụ cảnh sát trong ba lane, cảnh sát lên phải thì mình dời chiếc xe qua bên trái một lane nữa để cho an toàn. Nhưng mà cái red light syndrome có nghĩa là vậy đây, ví dụ người mà lái xe yếu cũng hoặc là control yếu, giống như những người á, có nhiều người ta vừa lái vừa mới xịt mà nó không xảy ra, có nhiều người vừa dòm xuống là xe nghiêng qua bên, tại vì lái yếu cái sự mà điều chỉnh chiếc xe thẳng nó khó lắm. Thì red light syndrome là gì? Khi nhất là ban đêm đó, khi cái người lái xe đó mà thấy xe cảnh sát quay đèn đó, mà không qua một lane đó, move over lane đó, thì thường thường mình nhìn vô cái xe cái đèn đỏ đó, Dũng Em, thì khi mà mình nhìn bên tay phải thì cái tay mình, khi mình nhìn bên tay phải thì mình cầm vậy là nó sẽ nghiêng về phải. Do đó chiếc xe từ từ nó vô cái lane mà người cảnh sát đang đứng. Do đó đụng cảnh sát chết rất là nhiều. Bởi vậy có luật là move over lane. Tức là khi thấy xe cảnh sát, xe Hồng Thập Tự, và ngay cả quý vị đừng quên nha, xe mà xe kéo đó Dũng em, là luật mới là bắt buộc khi mình thấy xe kéo mà đứng ở ngoài đường mình phải dời qua một bên, và luôn cả xe của dân chúng bình thường mà họ để cái đèn emergency, tức là họ bị hư xe, thì mình cũng nên qua một lên trái để cho an toàn. Thì cái chuyện mà cảnh sát bị chết đa số là vì red light syndrome. Còn khi mà giống như Dũng em nói, nếu mà trong con người đã say rượu rồi Dũng em, thì giờ có qua lên hay không qua lên gì, thì thấy cái đèn đỏ cái bỗng nhiên cái gặp mắt chú trọng về bên đó, thì cái tai sẽ bẻ cần lái về bên đó nhiều, do đó đụng cảnh sát chết hoài. Mỗi năm trên đất Mỹ, người cảnh sát làm ở trên xa lộ như ở ngoài những xa lộ thành phố, xa bộ liên bang đều bị chết rất là nhiều. Do đó quý vị khi nghe những cái tin này, quý vị muốn giúp đỡ cho cảnh sát sự an toàn đó, khi quý vị thấy xe cảnh sát, xe cứu thương hoặc xe nào mà có đèn nhá bên tay phải hoặc là bên tay trái, thì đầu tiên quý vị qua một lên. Cái thứ hai là quý vị nên chạy chậm lại, chậm lại. Còn nếu mà có hai lane mà xe cảnh sát lấy hết lane rồi thì quý vị làm sao? Là phải giảm xuống tốc độ là 20 mai dưới cái tốc độ bình thường. Ví dụ đường 65 thì mình phải giảm xuống 55. Đường tốc độ trong thành phố nếu để 35 thì mình chỉ chạy được 15 mà thôi. Đó là luật. Bởi đó quý vị đừng có để những cái chuyện đó mà quý vị bị tích cực thì cũng rất là nặng. Và cứu mạng cảnh sát. Còn cái chuyện mà làm nghề cảnh sát và bị bắn giống như trường hợp thứ nhất đó Dũng em. Chú đã từng là làm cái nghề đó, một khi có một cái cụ gọi nói rằng ok địa chỉ đó, hai chồng gây lộn, địa chỉ đó chồng hăm dọa vợ. Thì khi bước chân vô nhà đó, người nào mà không cẩn thận đó, hoặc là có nhiều khi cẩn thận mà họ cố tình là cái người chồng hay người vợ điên lên, họ cũng nói một câu rằng mẹ thằng nào mà tới ngay nhà tao vô đây mà phiền tao, tao bắn chết liền. Tới cái đầu lúc đó nó giống như khùng điên rồi, là nó sẽ bắn người ta thôi. Do đó làm cái nghề cảnh sát nó cũng giống như là mình ra chiến trường. Một cái sau khi một cái mỗi buổi mà đi đến làm việc á, thì có nhiều người nó sẽ không trở về nhà, chứ không phải là lúc nào cũng tất cả đều là an toàn hết. Do đó quý vị nhớ kỹ, khi thấy cảnh sát người ta yêu cầu mình làm gì, mình làm ơn mình làm theo người cảnh sát chỉ dẫn. Giống như cái vụ mà mấy cái ông sheriff cảnh sát đó, mà bắn chết cái cô Mỹ Đen trong nhà đó Dũng Nghiêm nhớ vụ đó không? Cô ta lợi định tắt cái nồi nước sôi á, thì cái cảnh đó thì khi chú nhìn vô cái phim chú thấy cái đó thì hơi quá đáng. Mình đâu cần phải bắn người ta đâu, tại cổ đâu có thấy cái súng đâu. Mình có thể, nếu nghi ngờ rằng cổ lợi bếp lấy cái súng, thì mình sẽ núp vô trong tường. Chứ tại sao đứng đó cầm súng mà kêu người ta phải đi tới, thì bả cố tình để tắt cái lò. Thì cuối cùng bắn chết người ta. Do đó, làm nghề cảnh sát cũng rất là nguy hiểm. Nhưng không có nguy hiểm bằng chiến tranh Việt Nam. Nhưng đối với tại đất Mỹ, hiện tại quý vị ở trên đất Mỹ này, khi quý vị thấy cảnh sát á, vô trong, nếu mà cảnh sát cần phải vô trong nhà thì hoặc vợ chồng gây lộn, mình mời cảnh sát vô nhà để giải quyết. Thì cái quan trọng nhất á, là mỗi cái hành động của quý vị làm ơn chậm chạp lại. Thứ nhất là cảnh sát đưa nói chuyện, quý vị đừng kéo cái học tủ để lấy. Ví dụ như quý vị muốn nói ok tôi và ổng đã có giấy tờ bữa trước khưa rồi, để tôi vô trong học tủ lấy được không, thì phải nói cảnh sát rõ ràng thì cảnh sát sẽ đi theo mình. Họ nhiều khi họ sợ là mình kéo học tủ ra mình lấy súng để mình bắn. Do đó quý vị nhớ kỹ, bất cứ khi cảnh sát lợi xét xe vào nhà mình hay là mình gặp trở ngại gọi cảnh sát lại giúp đỡ, thì những cái hành động của quý vị phải thiệt là chậm. Và trước khi làm một cái gì á, hoặc là nói ok tôi vô phòng tôi lấy cái này cho ông coi, thì ông cảnh sát nói không tôi không cần, hoặc là nói ok bà chờ đi tôi đi theo bà, thì mình để đến khi cảnh sát ra lệnh ok bà vô phòng đi tôi vô, thì lúc đó mình sẽ làm. Chứ đừng có cảnh sát kêu bà không được vô phòng, bà không được vô phòng, không tôi vô tôi lấy cho ông coi, thì đó là chính những cái, tại vì người cảnh sát không phải người nào cũng có một cái feeling giống như những người khác khác. Chẳng hạn như chúng ta ở tuổi chú sống trong chiến tranh, chú đánh giặc, Chú làm ngày cảnh sát này thì chú cũng quen với cái tiếng súng, quen với cái sự mà nguy hiểm. Còn có những cái cảnh sát từ nhỏ tới lớn ở trong gia đình giàu có, chưa bao giờ xảy ra chuyện gì, ra ngoài đường cũng chưa bao giờ xảy ra những cái chuyện gì nguy hiểm hết. Do đó những cái hành động mà khi họ cảm thấy nguy hiểm đó, thì quý vị nên nhớ kỹ cái cơ hội mà họ có thể lầm hoặc suy nghĩ lộn rằng quý vị đưa ông cảnh sát này vô cái tình trạng nguy hiểm thì rất là nhiều. Do đó quý vị, một lần nữa, khi cảnh sát vào nhà, khi cảnh sát nhờ cảnh sát giúp đỡ, một lần mình muốn làm chuyện gì nên hỏi người cảnh sát, ok tôi định vô, tôi lấy vô phòng lấy cái đồ này cho ông coi được không? Đó là những cái rất là quan trọng đó.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì ngày hôm qua cũng có hai cái bản tin, nói chung cũng không có vui. Tức bản tin này không có vui mà cũng hơi đau lòng chút xíu, là xuất phát từ dưới Houston. Thì một bản tin thì có một vụ tai nạn ở trên đường 10. Đó thì khi mà chiếc xe này bị lật thì có hai đứa bé nó bị văng ra khỏi xe. Nó lầm cầm đứng dậy. Nó ngơ ngác ở chỗ mà cái vụ tai nạn đó, thì may những người đi đường họ ngưng lại kịp, trên cái highway mà ngưng lại kịp và cứu hai đứa trẻ này, mà khi đội cấp cứu đến thì hiện giờ thì thấy hai đứa trẻ này không có sao hết, vẫn đang không có bị thương gì hết. Thì cái dấu hỏi của cái vụ tai nạn là không biết là cái người mà bị tai nạn trong xe đã chết rồi, thì không biết có seat belt đứa trẻ này không, hay là do cái sự va chạm mạnh quá mà làm cho hai đứa trẻ văng ra, hay là do seat belt không đúng cách. Cái thứ hai, một vụ thứ hai là có một đứa trẻ mà ở dưới quận Harris, cũng là dưới Houston, thì người dân trong khu phố phát hiện có một đứa trẻ sơ sinh đã chết rồi, nằm trong thùng rác. Thì hai cái bản tin này rất là đau lòng. Thì cảnh sát, hình như có một viên phó cảnh sát của quận Harris có nói rằng là ở Mỹ có cái luật Moses gì đó mà Dũng Nghiêm không hiểu đó là luật gì, để mà tránh cái sự việc đau lòng giống như một đứa trẻ sơ sinh mà bị bỏ trong thùng rác đó. Chú không biết, chú có biết rõ cái luật này không, mà có thể chú có giải thích.
Biết.
Dạ.
Ok, một khi mà bên đất Mỹ này đó, nhiều thành phố cũng có cái ordinance cũng như luật của Texas, là khi mà quý vị mà lỡ đẻ đứa con ra mà không cha, hay là sợ người ta cười rồi đó Dũng Nghiêm, thay vì quý vị dục vô thùng rác, quý vị có quyền lợi ngay sở cứu hỏa của thành phố hoặc là sở cảnh sát để đứa trẻ giờ gọi điện thoại ngay tại chỗ, hoặc là quý vị dùng cái điện thoại công cộng, điện thoại gì á, để cho cảnh sát được biết quý vị ai, dù có biết họ cũng không có muốn dính dáng vô. Do đó để an toàn của đứa nhỏ thì luật lệ rõ ràng, quý vị đừng nên bỏ những đứa nhỏ vào thùng rác. Quý vị cứ nghĩ đi, mình mới đẻ đứa con ra, nó vừa thở, cái mặt mày rất là xinh xắn, mà quý vị đem bỏ một bịch rác cuộc gây lợi thì nó chết. Còn đa số thì ở Việt Nam, chuyện này xảy ra Việt Nam nhiều lắm Dung Em, thì đa số đem lại chùa hoặc nhà thờ để ngay đó. Thì bà sư cô hoặc là ma sơ đồ ra nhìn thấy họ giúp đỡ. Bên Mỹ thì quý vị nhớ, ví dụ như quý vị thay vì muốn giết đứa nhỏ thì quý vị, tại vì quý vị bỏ vô thùng rác không làm sao mà ai mà thấy đâu, cái cơ hội thấy rất là ít. Do đó quý vị, hoặc là khi quý vị sanh ra rồi, quý vị có quyền nói chuyện số sổ quốc cơ là tôi không thể nào nuôi đứa nhỏ này, tôi muốn cho adopt, hiểu không, cho những người khác adopt, thì họ sẽ mang đứa nhỏ và làm giấy tờ rồi để sau đó họ đưa đứa nhỏ nơi một nơi rất là kín đáo để quý vị không biết nó ở đâu. Tại vì thường thường ở cha mẹ mà cho ngay lúc nhỏ mà muốn biết tin tức của con mình là chuyện đó không thể nào có được hết. Do đó thành ra để tránh tình trạng là làm rắc rối cho gia đình mà nuôi những đứa nhỏ này trong tương lai. Do đó quý vị nhớ kỹ, cái câu chuyện ở Houston đó là cái câu chuyện rất là đau buồn. Thì quý vị nhớ kỹ rằng, quý vị mà nhắc lại lần nữa, nếu quý vị, nhất là những cái cô trẻ đó, mà lỡ có con mà không muốn nuôi thì xin đừng giết những đứa nhỏ. Rồi nó đã ra làm người mà quý vị biết không? Cả đời quý vị cứ ngồi suy nghĩ không biết con nhỏ này chết như thế nào thì quý vị cũng khó sống lắm. Hãy để đem lại cơ quan cứu hỏa cũng như sở cảnh sát để cho người ta đưa cho cái adoption agency đó. Rồi lúc đó quý vị, họ không có truy tố quý vị đâu. Quý vị đừng sợ nha. Đó là luật lệ. Ok Dũng.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú, thì có một câu hỏi của vị khán giả gọi vô hỏi rằng cái ổ khóa của hộp thư mà bị hư á, thì hỏi chú Ẩn là cái là chủ hộp thư sửa hay là gọi USPS, tức là bưu điện sửa thưa chú?
Dạ không, ok. Nó có hai cái. Thí dụ như cái hộp thư mà của ở tầng như chung cư đó Dũng em, hoặc là hộp thư của SOE, nhà khoa, họ có thường thường nhà khoa có nhiều khi họ có nguyên cái dàn hộp thư để ngoài đường đó, để cho người ta lấy hư là hư thế nào. Thí dụ như mình quên chìa khóa thì thường thường ở trên văn phòng SOE họ có thể thay, hoặc là nếu mà rồi xong cái là họ sẽ tính tiền. Nhưng mà nếu có con người, ví dụ như cái hộp thư đã hư, mà quý vị có thể mướn những người như locksmith, hoặc là nếu quý vị có thể làm được khoan cái lỗ hộp thư, đây là tôi chỉ là những người phải biết làm nha, chứ không được nói ông Ẩn suối tôi làm, thành ra tôi làm hư. Không có chuyện đó. Quý vị ra Home Depot á, quý vị cầm cái ống khóa cũ, ví dụ quý vị quên chìa khóa trong đó, mất chìa khóa đi, thì quý vị chỉ khoan vô ngay giữa cái chỗ mình bỏ chìa khóa đó, có lưỡi khoan thiệt bén của sắt, thì quý vị sang vô thì nó sẽ bung ra. Thì khi bung ra đó, nó không làm hư hộp thư. Mà nếu, đây là tôi nói là những người gọi là handyman biết cách làm nha, chứ không phải là bữa trước tôi nghe ông Ẩn nói chuyện trên đài, thành ra tôi khoan tôi lỡ hư cái hộp thư người ta. Hãy quý vị làm lỡ hư cái nắp thư mà không đóng được là quý vị phải đền, nếu họ có bằng chứng. Thì còn không á, thì nếu quý vị ở SOE, thường thường ở văn phòng nó sẽ cho người thuê hộp thư và quý vị phải trả tiền. Còn nếu quý vị làm á, thì cái chìa khóa trong đó nó có nhiều loại lắm, rất là dễ làm, nhưng mà chỉ có 7 đồng bạc mà thôi. Do đó còn hộp thư ở tại nhà. Thì chúng ta là người phải take care cái vấn đề hộp thư chứ không phải là bưu điện. Ok. Sẵn nói về hộp thư thì chúng tôi muốn nhắc nhở quý vị thêm cái luật của hộp thư. Ví dụ như á, quý vị đem những cái lá thư riêng quý vị trả tiền cho, trả cái check cho người bạn, mà quý vị với cái check xong cái quý vị bỏ trong thùng thư đó, đúng ra cái đó là quý vị phạm luật. Cái hộp thư đó chỉ dùng cho khi nào quý vị có con tem, hoặc là cái chỗ gửi cho quý vị nó trả tiền, thì quý vị mới được dùng cái hộp thư của bỏ trong đó, mặc dù hộp thư đó là mình mua, chứ không phải là bưu điện cho. Nhưng mà quý vị nhớ, chẳng hạn như có nhiều khi, ví dụ như bây giờ tờ báo của Việt Nam đi, đi ngang tờ báo Việt Nam có thể bỏ vô hộp thư được không? Không. Bắt buộc phải bỏ ngay cái cửa, hoặc là cuộc thùng ngay cái đồ mở cửa. Thì quý vị thấy đa số những người đi quảng cáo, tại sao họ không bỏ vô hộp thư mà họ treo ngay cửa mình? Đó là tại vì luật không cho phép những cơ quan tư công ở ngoài mà dùng cái hộp thư đó để bỏ thư mà không có cái bưu chính tiền tem rõ ràng đó, Dũng Nghiệp. Yeah.
Cảm ơn chú. Thưa chú, phần 1 hết. Xin mời chú Brett ạ.
Rồi, ok.
Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị phần 2 của chương trình. Số điện thoại vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Trương Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Chào quý vị thính giả, bây giờ Dũng Nghiêm trong phần 2.
Vâng, thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục ở phần 2. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Nếu trong thời gian qua quý vị có những câu hỏi nào cần sự hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến của chú thì xin mời gọi vào 214-341-5943. Còn nếu mà quý vị cần nhắn tin trong thời gian chờ đợi cái chương trình tiếp theo, thì quý vị cũng có thể test vào số điện thoại của đài là 214-732-5735, 214-732-5735. Thưa chú, có một câu hỏi của vị thính giả gửi vô tuần trước, nói rằng nếu mà chủ nhà mở party đó, mở tiệc á, mà những người đến tham dự bị nạn, chẳng hạn như là bị phỏng do nấu nướng, bị thương do té, hoặc là gây hỏa hoạn do nướng BBQ, hay là nhậu xỉn gặp tai nạn, thì chủ nhà chịu trách nhiệm hay là bản thân người bị tai nạn chịu, thưa chú?
Cái câu hỏi này nó hơi rộng lớn, tùy theo cái hoàn cảnh thế nào. Tại vì trả lời chung như thế này, một khi mình vô nhà của một người bạn mời tới, dù có đứa con đi, chạy vô bị cái lò đường chiên chả giò nó đổ phòng, thì hỏi là ai chịu trách nhiệm. Thì trong trường hợp này á, ví dụ như đứa nhỏ nó phải sự điều tra của cảnh sát coi như thế nào. Ví dụ như mình chiên đồ, mình để, mình bỏ đi, thì cái người mà phụ trách trong vấn đề chiên đó có thể chịu trách nhiệm là tại vì bất cẩn. Nhưng còn đối về, ví dụ như mình có nhiều khi mình mời người bạn lại nhà chơi á, có tai nạn đi, thì quý vị hỏi là người chủ nhà có quyền thưa không? Ví dụ như nếu mà có sự mà chết cũng như là cái bị thương, trọng thương đó của đứa bé đó, thì đương nhiên cảnh sát nó sẽ điều tra. Mà nếu cảnh sát điều tra coi ai chịu trách nhiệm đây, nhưng mà nếu cha mẹ bất cẩn để cho con đó, thì đầu tiên là cái cơ quan CPS nó sẽ tìm cách giữ đứa con của mình cho đến khi nào ra tòa, rồi mọi chuyện clear, nếu chánh án đồng ý cho người này giữ lại đứa con thì giữ, còn không mà quý vị bị cơ quan chính phủ giữ thì bắt đầu tốn tiền luật sư rất là nhiều. Còn cái chuyện mà ví dụ như sau khi mọi chuyện xong hết, cảnh sát cũng không có bắt bớ ai hết, nhưng mà cái người bạn mình lại chơi á, họ có thể thấy gia đình mình có tiền, họ nghĩ rằng đứa nhỏ bị thương đây á, là tại vì tôi tới nhà ông chơi, thì họ có thể thưa về cái vấn đề hậu sự. Vấn đề hậu sự này đó, thưa ông, cái chuyện mà ở tù không có rồi, nhưng mà tiền hậu sự là thưa để lấy tiền bồi thường, là nói đứa nhỏ này kể đây là từ đây cái mặt nó bị thẹo, tai chứng nó bị hư, cả cuộc đời không làm gì hết, thì đưa mình ra tòa. Thành ra khi mình đưa mình ra tòa đó, thì nếu mà bồi thẩm đoàn mà cảm thấy rằng mình có tội thì quý vị bắt buộc phải trả cái tiền mà bên luật sư bên kia người ta đòi hỏi, và jury tức là bồi thẩm đoàn hoặc là chánh án bắt mình phải trả. Nhưng mà khi đó thì mình có phải trả hay không? Thí dụ như mình, thí dụ như quý vị ngay giây phút đó quý vị người ta thưa, thường thường thưa là cũng mấy trăm ngàn, nửa triệu, quý vị làm gì có tiền. Thì hỏi là ta có lấy nhà cửa xe cộ được không? Không. Đối với một chiếc xe mình đi làm hoặc là xe của những đứa con đi làm, còn cái nhà chỉ có một cái nhà mà không có nhà mướn, không có cái cơ sở làm ăn thì không có lấy cái gì khu vực mình hết. Nhưng nếu mà sau khi mình thắng rồi mình phao với cao ti để lên cái tài sản và tự cái tiền mà đã được bồi thẩm đoàn cũng như hoặc là chánh án mà đã quyết định là phải bồi thường, thì lúc đó đến khi nào quý vị mà lâm chung á, trăm tuổi già rồi đó, thì trước khi muốn cái nhà hoặc là khi quý vị muốn bán cái nhà này á, thì đầu tiên phải thanh toán cái tiền đó trước, do đó quý vị quan trọng. Thật ra khi mà mọi thứ á, Dũng Nghiêm biết không, canh lành cơm ngọt rồi đó, là nhà chơi vui vẻ thì không sao hết. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng á, gọi là tri nhân tri diện bất tri tâm, thấy cái mặt bề ngoài chưa hẳn biết sao lòng người ta nghĩ gì. Có nhiều khi cũng vì tánh vui chơi, ham bạn bè, mà gặp những người ta túng thiếu hoặc là cờ bạc thua, mà lợi dụng có những cái chuyện mà sơ suất á, mà có thể đưa mình ra tòa là mình tốn tiền rất là nhiều. Do đó, còn ví dụ như trong lúc mà mình ở tổ chức cái nhà đó, thì thường thường đa số nhà ai bây giờ cũng có camera, cái đó là quan trọng, hoặc là có những người nhân chứng. Khi mà cái người mà lái xe bị đụng chết người ta đó, thì cảnh sát sẽ điều tra là đi từ nhà nào. Và cái người chủ nhà có ép cái người mà gây ra tai nạn này uống rượu hay không. Ví dụ ông kia nói, thôi tao đủ rồi nha, có những người làm chứng hoặc là có những video, tao đủ rồi, tao uống nữa đâu, nói mày không uống, không say, không về này kia rồi. Thì cái đó rất là kẹt cho người chủ nhà. Ở đây đa số á, thường thường thấy là những cái sơ suất nặng nhất trong vấn đề mình tổ chức những dịp nhà đó là cái hồ tắm đó, Dũng Em. Thường thường nhà mình có cái hồ tắm thì có nhiều người cũng nổ, người cũng khỏe lắm, mời anh em lại nướng thịt kế hồ rồi cho tắm rửa rồi. chú ở đây có người bạn mà đứa con 5-6 tuổi mà leo qua cái hàng rào tới số chết thì bò qua bên kia, thì bên đây không ai để ý gì hết. Rồi cuối cùng khi mà tìm được đứa nhỏ thì nó đã quá trễ và là chết. Do đó quý vị cẩn thận, ở nhà mình có hồ tắm, xung quanh phải có hàng rào, hoặc là lúc nào cũng phải có người túc trực. Đừng có bao giờ suy nghĩ rằng không, cứ vô lấy ly nước. Một ly nước có thể lấy khoảng chừng một phút hồ đứa nhỏ có thể chết. Mà khi đứa nhỏ hoặc là kéo đứa nhỏ lên được mà mình không biết về hô hấp nhân tạo, cũng không biết làm sao để đưa đứa nhỏ này trở lại tình trạng thở lại đó, thì đứa nhỏ cũng sẽ chết. Đợi nay quanh quanh tới thì cũng đã quá trễ. Do đó, quý vị nhớ kỹ cái câu Dũng Em hỏi đó, cái câu không phải lúc nào tổ chức những tiệc tùng đều xảy ra chuyện không. Nhưng mà quý vị nhớ 100.000 vụ mà có một vụ thì cái người nào dính vô một cái vụ đó cũng đã thấy rất là đau khổ. Ví dụ như ngay cả luôn bạn bè mình cũng không thưa đi, ví dụ như nhà mình làm sự cố mà đứa bé nó bị đổ dầu hoặc là bị những cái gì từ trên cái tủ rớt xuống bể đậu phun máu đó, thì quý vị biết đứa nhỏ trở nên, ví dụ đã trở nên không bình thường, thì cả cuộc đời mình một lần thấy đứa đó thì mình rất là ân hận và sống không được. Do đó một khi mình tổ chức party, quý vị phải để ý khách, người nào uống rượu say nhiều quá không chỗ uống nữa, hoặc là giữ lời yêu cầu thôi để tôi kêu vợ tôi lái trở về, hoặc là gọi Uber. Chứ còn nếu mà quý vị để cho người ta lái xe lỡ đụng chết, quý vị sẽ chịu trách nhiệm trong vấn đề này đa số. Ngay cả những cái chỗ bar rượu đó Dũng Em,
yeah,
mà nếu mà cho người đó uống mà cảm thấy người đó say rồi, người chủ tiệm có quyền không có bán nữa. Thì chú có một người bạn phi công, cũng phi đoàn kế bên chú Biên Hòa đó, ông ta bán tiệm convenience store cách đây cũng 10-20 năm rồi. Thì cái ông mễ đó, ông uống mua nhiều quá, ông uống xỉn rồi, ông lợi cái ông cầm, ông mua thêm 6 lốc bia nữa, 6 chai bia nữa, thì ông này nó gáo, đúng không mày, đúng không? Mặt mày nói đại khái là cũng thân hay là biết người này nhiều, do đó có vẻ nạt nộ. Thì khi ông này đi về nhà tức quá xách cái súng lại, còn xỉn mà, cầm cái súng bắn bạn, bắn ngay bạn chú ngay ngực chết liền. À, cái chuyện gì đó, đối với rượu, đối với cần sa ma túy, cái chuyện gì cũng có thể xảy ra, do đó quý vị nên cẩn thận. Rồi thêm một cái nữa, chú có một cái kê mà trước khi chú đi lên làm thị trưởng đó, thì chú là điều tra mà cái ông này đó, đi qua nhà người bạn chơi thì rờ vô cái thần kính ở dưới của đứa bé mới có 11-12 tuổi Dũng Em. Thì khi về nó nói cho ba nó mới gọi cảnh sát. Thì khi chú điều tra, chú yêu cầu này lên để gặp chú để điều tra cho biết rõ sự thật, là tại vì tôi chỉ nghe một chiều thôi. Thì cuối cùng ông ta trốn về Việt Nam, vợ cho tới bây giờ chưa qua được Việt Nam. Thì nhà cửa đây vợ nuôi mấy đứa con, thì quý vị dòm thấy không? Nếu quý vị có những cái bệnh đó, quý vị cần phải đi chữa. Ví dụ bệnh cảm thấy thích mấy đứa nít nhỏ, thích rờ này kia rồi. Quý vị quan trọng, sẵn cái câu chuyện mà Dũng Yêu hỏi thì tôi cũng giải nghĩa cho nghe là quý vị làm ơn bên đất Mỹ này. Quý vị thấy con nít có thương thì quý vị lại ví dụ như đưa ngón tay rồi nói cháu dễ thương lắm, đừng có ôm nó. Nhiều khi quý vị ôm thì tay nó đụng mé sao, ví dụ đụng ngay cái mông nó đứt rồi đi. Về nhà ba nó hỏi, nhất là con của Mỹ, quý vị nhớ nhau. Đã có người ở tù 10-mấy năm ở chỗ đường Hemphill á, mới qua được có mấy tháng rồi Dũng Em.
Yeah.
Cũng vì rờ chim của đứa nhỏ, là không phải ông ta bị bệnh, mà tại cậu bé này á, là cái đầu tóc cắt búp bê giống như con gái vậy Dũng Em. Do đó ông này cứ, ông chủ nhà thì nói tao ở đây lâu rồi trời ơi, cái này là thằng con trai. Ông mới qua đó, ông ở tù mới qua 10-mấy năm đó, ở tù mới qua được Mỹ. Thì nói không, nó con gái. Ông này nói, tao nói mày con trai thì ông lại ông sợ con chim. Ông nói, ô, thằng này con trai thiệt. Thì về nhà nó nói ba đó. Thì cuối cùng bắt là bắt lên tòa của chú. Thì sau khi chú điều tra rồi á, là chú nói thôi bây giờ ông nên lấy probation đi văn phòng chúng tôi offer được không? Thì ông ta đồng ý lấy probation, tức là chỉ tù treo không ở tù. Nhưng cuối cùng ông ta mất mặt với con cái hàng xóm đó, rồi ông ta chết vậy Dũng Nghiêm. Bị stress, ăn uống không được, bệnh hoạn chết luôn. Ở tù mười mấy năm, không chết. Qua đây chỉ vì có chút bia, chút rượu, nhậu, hoặc là chỉ rờ đứa con nít thôi. Mà chết cái đó rất là đau cho gia đình đó Dũng Nghiêm. Đây là những câu chuyện, chú nói đây là chuyện xảy ra trong cuộc đời làm cảnh sát của chú để cho đồng bào. Những chuyện này đã ngừng chưa? Dạ chưa, không bao giờ ngừng hết. Do đó quý vị nên cẩn thận. Hơn nữa thì vì con mình có con nhỏ, thì khi khách lại nhà, dù người bạn thân không cần biết, hoặc là con của bạn thân, nhớ kỹ là dòm ngó con mình, đừng để sự cố xảy ra rồi vừa mất lòng, vừa mất mạng, mà vừa làm cho đứa nhỏ con mình nó sống trong cái sự mà sợ sệt khi thấy một cái người nào khác phái, hoặc là người nào khoảng khoảng cái trạng tuổi đó, hay là khách lại nhà nó cảm thấy nó không muốn trả lời cái chuyện, thì lúc đó mình lại suy nghĩ rằng con mình sao nó mất dạy quá, nó thấy bác này bác kia mà nó không chào, là tại vì nó đã bị những chuyện đó, thì nó như là con chim mà bị ná rồi thấy cái công cũng sợ đó Dũng Nghiêm. Okay.
Vâng. À, cái sự việc chú vừa mới chia sẻ thì nói chung những người ở Mỹ lâu thì cũng biết rồi, ai cũng biết rồi, nhưng mà có những người Việt Nam mới qua thì không có biết, thấy con nít thì thích nận thôi chứ không có ý đồ gì hết trơn á. Có đương nhiên là người Việt Nam mình có thói quen thích nít hay nận hay ôm hay bồng ẩm, mà nếu mang cái thói quen đó từ Việt Nam qua không biết mà gặp những đứa trẻ con của những người mà sinh đẻ lớn lên tại Mỹ hoặc là con của người Mỹ thì họ sẽ rất là khó chịu, mà đôi khi mình sẽ bị những cái rắc rối rất là oan uổng. Cho nên những quý vị nào có người thân mới Việt Nam qua cũng nên chia sẻ cho
tại
những người đó biết
đó, chia sẻ đó.
Dạ, để cho người ta biết. À, cũng giống như Dũng Nghiêm của hồi đó, cách đây cũng hơi lâu, có đọc bản tin một người cha đơn thân của người Việt Nam đơn thân, chỉ giống như gà trống nuôi con vậy đó, thì cũng tắm cho đứa con gái, thì nghĩ là cũng bình thường, ở Việt Nam cha tắm cho con cũng bình thường thôi, nhưng mà không ngờ con gái nó nhỏ, nó cũng vô tư chứ không phải nó cố tình gì, nó cũng vô tư vô kể trong lớp cho bạn bè, cho cô giáo bên Mỹ nghe, thì sau này người cha cũng bị cảnh sát đến rồi cũng gặp phiền phức, cũng gặp rắc rối. Cho nên quý vị cũng nên cẩn thận những cái chuyện đó, cũng như là hồi nãy câu hỏi mà Dũng có hỏi chú Trương Minh Ẩn là nhà mở party đó, thì khi đến thì khi chủ nhà họ mở những cái party cuối tuần là mang niềm vui đến cho mọi người, đến cho những người thân quen. Cho nên tốt nhất mình nên cẩn thận. Chứ nếu mà vì có một số người vì lý do này mà lợi dụng để mà làm tiền chủ nhà thì nó cũng không có hay lắm hả chú ha?
Đúng, đúng.
Dạ.
Với thêm cái nữa là những người mà giữ con người ta giữ trẻ đó Dũng Em.
Dạ.
Thì nên người đàn ông, ví dụ ông chồng, đừng kêu ông chồng mình tắm rửa dùng đứa nhỏ, dù con trai hay con gái.
Dạ.
Ví dụ như tắm đương nhiên thế nào mấy đứa nhỏ ông cũng phải chà hết bộ phận này kia, không nhận không?
Dạ.
Thì bắt đầu xong chuyện không có gì hết á. Thì chỉ có về mà hoặc là trong lớp á, cô giáo đơn giản nghĩa về sự mà các em đây đừng có để cho người ta đụng chạm, nhất là những cái bộ phận mà nhạy cảm này. Thì nói ô, vậy trong đây có em nào, hay là nó tự động nó nói câu, nói ô, cái cậu mà giữ con đó lúc nào cũng rờ chỗ đó hết trong khi tắm, rồi chết ngay tại chỗ. Do đó quý vị nhớ biết không? Mình mang cái đó là tình dây lý gian, tình dây lý gian đó, thì quý vị nhớ kỹ rằng cái đó sẽ làm cho khổ sở lắm. Và một khi mình đã dính cái tội đó rồi đó Dũng Nghiêm ha,
yeah,
là khi mình đi ở đâu mình có nhiều cái tiểu bang nó bắt buộc đó, là mình phải cấm cái bảng trước là ở đây có Petropaw hay là những người mà rờ ta đưa ở căn nhà này. Quý vị dòm thấy không? Cả cuộc đời nó nhục nhã, trừ khi những người bệnh hoạn về vấn đề đó có treo một cái bảng nó hung cần, còn những người bình thường thì giống như Dũng Nghiêm nói, cũng như chú cũng biết, có những người ở Việt Nam qua nhiều khi cô đơn, thấy con nít thương lắm, hiểu không? Nhưng mà không nên đụng chạm tới con nít, dù cái tư tưởng mình trong sạch đi nữa, mà lỡ gia đình nó hỏi thì kẹt lắm. Có nhiều cái người, những vụ chú làm đó, cái chuyện không ra gì hết trơn, nhưng mà ông già cứ quyết định thôi, mày không nói thiệt với tao á, thì tuần này tao đi chơi tao không cho mày đi, tao kêu gửi babysit, nhỏ sợ nhỏ phải nó có. Do đó cái người mà điều tra phải là thông minh, có những câu hỏi để biết rằng đây là cái chuyện mà có thiệt hay không có thiệt. Vâng,
cảm ơn chú. Thưa chú, thì những người Việt Nam mình mà nếu mà họ có nhà cửa cho thuê, cho xe phòng, cho thuê nhà, thì theo chú có nên mua bảo hiểm cho cái người thuê không thưa chú?
Bảo hiểm là bảo hiểm gì? Tại vì
bảo hiểm mà về ví dụ như người ta có chuyện gì xảy ra đối với người ta thì mình
không, tại vì đó cái insurance nhà đó, ví dụ như bây giờ mình có nhà cho thuê đi ha, mà mình có cái nhà chính mình á, thì thường thường cái policy đó, nếu mình add on vô cái chỗ mà rental policy đó, rental liability đó, thì nó chỉ bảo kê cho cái nhà mình, chẳng hạn như cái nhà mướn đó, nhưng mà phải mua nha, cái đó không có nhiều tiền, nhưng mà người chủ nhà có quyền mua. Nhưng mà ví dụ như mình chủ apartment thì cái đó là khác, còn cái nhà mình cho mướn mình có quyền mua cái policy đó. Cái policy đó có thể mua là không có phải trả, là ví dụ nhà mình bị nước hư này hư thì nó đền, nhưng mà bị ăn cắp, bị này kia, mất hết đồ của người mướn đó, thì người mướn nó gọi là rental policy. Rental policy là cho những người nào mướn nhà mua cái policy đó, lỡ có những sự cố cái nhà bị nước hư làm, hoặc là bị người ta cài cửa vô, thì cái insurance sẽ đền người đó. Còn cái liability đó, lúc nào quý vị cũng phải có cho người mướn nhà, mà cái đó cộng vô cái policy của nhà mình đó Dũng em.
Yeah.
Thì rất là rẻ, giống như chú bữa trước chú có 2-3 căn nhà cho mướn, chú bắt buộc phải mua cái đó, nó có mất tiền, có 100 mấy đồng bạc, lúc trước có mấy chục rồi, bây giờ lên 100 mấy. Để làm gì? Lỡ ngay cả, đừng nói gì, ngay cả cái người mà đi ngoài đường, mà cái người mướn nhà để cái dây nước ra mà họ dấp té đập bể mặt thì họ thừa, thì cái policy của mình sẽ cover những cái sự cố xảy ra trong tài sản của mình. Ok. Còn ví dụ như chuyện xét đánh xét đồ đó, thì không ai mà chịu trách nhiệm trong vấn đề đó. Nhưng mà đương nhiên là cái nhà mình có cái policy mua về hazard này kia đồ, nguy hiểm đồ đó, hoặc là thiên tai đó, thì xét đánh hư nhà mình, cháy nhà mình ở đền. Nhưng mà còn những người mà ở trong mà liability mà bị ví dụ đánh chết đánh đồ đó, thì thường thường quý vị có rental policy thì lúc nào cũng đỡ hơn hết. Ok.
Yeah.
Nhưng mà quý vị nên check với cái bản bảo hiểm của mình. Có nhiều khi nó chỉ cover có 1-2 cái nhà mà không có cover. Có nhiều người ta có 30-40 nhà cho mướn đó, Dũng Nghiêm.
Yeah.
Thì làm sao mà mình insurance mình chỉ mua cộng thêm có cái policy nhà mình, thì đương nhiên insurance không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Do đó mỗi cái hãng bán bảo hiểm đều có cái policy riêng. Cho nói đây là nói chung chung là quý vị có những quyền lợi nào khi quý vị mướn cho những người mướn nhà, nhưng mà lúc nào cho mướn nhà nên có cái liability cho cái người mướn nhà mình, cỡ có sự cố ví dụ nhà cháy có chết có này kia rồi, thì họ có sẽ policy mình cũng sẽ giúp đỡ đền cho người ta.
Okay. Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú, thì có một câu hỏi hỏi chú rằng xin giảm thuế nhà ở đâu, và hỏi chú là cần chuẩn bị những giấy tờ gì để mà thuyết phục họ giảm thuế, thưa chú.
Ok, khi mà mình thứ nhất á, giảm thuế nó có nhiều cái lắm. Ví dụ như mình lần đầu tiên mình mua nhà thì nó gọi là homestead. Đó là một căn nhà nha. Mà nếu mình mua căn nhà thứ hai thì không có được, chỉ có một căn nhà. Ví dụ như lần đầu tiên mình mua nhà thì mình xin cái homestead, tức là giảm về cái thuế nhà đỡ đi cho cái người chủ nhà đầu tiên. Căn nhà đầu tiên mình làm chủ. Rồi cái 65 tuổi, chẳng đây chú nói về Tarancoti, Dallas cũng gần giống vậy, nhưng mà cái số tiền nó khác nhau chút yếu. Chẳng hạn như ở thành phố chú thì dính dáng vô Tarancoti, do đó Tarancoti là những người mua căn đầu tiên thì lên cái chỗ mà gọi là Terran Appraisal District, cái chỗ mà định nhà giá nhà cửa, để xin apply rất là dễ. Lên đó lấy số ngồi chờ, ta kêu tới phiên mình hỏi muốn gì, tôi xin apply cho cái homestead. Còn khi mà đã có homestead rồi, mà tới khi mình 65 tuổi, trước khi mà vài tháng trước 65 tuổi mình file cái gọi là 65 years old, thì cái nhà mình được giảm mới lắm là 30-40% nữa. Do đó quý vị cũng là một cái lợi, quý vị đừng quên. Thì kỳ trước có lần Dũng Nghiêm nhớ là có cái cô đó 2 năm mà chưa claim không?
Dạ, nhớ.
Thì cuối cùng thì nghị viên Phạm Long đưa lên chỗ đó giúp đỡ, và cô ta được quyền claim lại 2 năm luôn. Do đó quý vị nào chưa claim thì xin quý vị lên cái chỗ mà chưa, Dallas nó có chỗ là Dallas Appraisal District, DAD, còn ở dưới này là TAD, Tarrant County Appraisal District. Đánh vô chữ thép TAD thì quý vị sẽ thấy cái website là trong đó có nhiều thứ để cho quý vị được có những quyền lợi. Ok.
Lúc đó mình có cần chụp hình lại những cái căn nhà của mình để xem, để mình chứng minh là căn nhà mình cái giá trị nó thấp hơn, để mà cái chứng cứ để mà thuyết phục chú.
Cái đó mỗi năm là cái ngày cuối cùng là ok. Thường thường vào khoảng tháng 3, tháng 4 họ gửi mình cái giấy là định giá nhà mình đó, Dũng Nghiêm.
Yeah.
Thì đa số quý vị từ đó giờ quý vị không biết. Thành ra đa số người Việt Nam với người Mỹ bị cái này nhiều lắm. Là mỗi năm thấy tăng lên 10%. Thì cứ nghĩ đây là cái tiền thế của năm sau, Dũng Em, thành ra cứ lơ. Mà quý vị nghĩ đi, thí dụ như tăng lên 10%, thì quý vị đóng vào khoảng chừng thêm 300 nữa, thì 10 năm là 3.000. Hiểu không? Thì quý vị thấy là cái số tiền lớn. Rồi trong khi đó, cộng thêm cái tiền mà cái nhà giá trị càng ngày càng cao, thì quý vị sẽ đóng mệt nghỉ. Nhưng mà khi quý vị nhận được tờ giấy đó thì nó để câu trong đó là quý vị muốn protest, tức là quý vị muốn chống lại á, và khiếu nại á, thì quý vị có quyền điền đơn trước ngày 16 tháng 5. Để chi? Để quý vị rồi sau khi quý vị đã điền rồi á thì người ta mới set up cái ngày cho quý vị ra hearing. Quý vị có quyền mướn luật sư hoặc những cái chỗ như Ray Tax Group rồi đó, họ làm, họ ăn cái phần trăm mà họ giảm được cho mình mà thôi, không có nhiều tiền đâu. Có nhiều khi như cái nhà chú mấy trăm ngàn đó, nhiều khi ăn năm rồi đó, 70 mấy đồng, chứ không phải là còn mướn luật sư mà tư mà đi đó, thì họ tính tiền giờ thì quý vị chết. Thành ra cái tiền luật sư nó còn cao hơn cái tiền quý vị phải trả. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ, đưa cho những cái task company chuyên môn về khiếu nại tiền nhà cao. Còn nếu họ sẽ làm và mỗi năm họ cho biết là giảm được bao nhiêu, họ lấy cái tiền percent đó thôi. Thường thường mỗi năm chú trả vào khoảng 60, 50, 70, không có nhiều, nhà mấy trăm ngàn. Rồi nếu mà quý vị muốn làm bởi quý vị đó thì tôi chỉ thêm cách nữa. Quý vị không cần mướn ai giúp quý vị. Thì khi trước khi quý vị khiếu nại rồi á, thì quý vị nên chụp ngay cả trong nhà mình cái cầu tắm, cầu tiêu mà cái bồn cầu rất là dơ, nhà tắm rất là dơ hay là quá cũ, thì quý vị chụp những hình ảnh đó. Ở ngoài cửa sổ bị sét, quý vị chụp hết, chụp tất cả cái gì mà quý vị cảm thấy cái này trong tương lai tôi cần phải thay. Thì khi quý vị protest, thường thường họ trước khi ngày ra hearing, tức là sẽ có chừng khoảng 4 người, 5 người. Rồi họ đem cái case của quý vị ra, rồi họ yêu cầu quý vị trả lời. Thì trước khi vụ đó, thì thường thường họ sẽ hỏi quý vị cái câu đầu tiên là nếu mà ông bà nghĩ rằng là tiền thế này cao, vậy cái giá nào mà ông bà nghĩ là xứng đáng với căn nhà của quý vị? Thì đó là cái thời gian mình, ví dụ như cái nhà mình bình thường trả có 90.000 tiền thế, bỗng dưng tăng lên 200.000. Thì mình có quyền nói câu là tôi nghĩ căn nhà tôi giá trị có 100.000 thôi. Rồi đưa những hình ảnh cho họ coi. Thì sau đó, sau một giây phút mà mình hearing rồi á, thì họ ra sao họ có thể nói ok tôi đồng ý 100.000. Còn nếu quý vị mà yên lặng á, mà không có chịu khiếu nại á, thì quý vị nhớ kỹ rằng quý vị sẽ bị đánh thế theo cái giá họ quyết định. Do đó quý vị nên cẩn thận, đừng để uổng lắm. Có nhiều khi căn nhà quá cũ mà quý vị không biết, hoặc là cha mẹ mình ở mà con cái để ý không biết, thì trả cái số tiền thế rất là nhiều đó, Dũng.
Nhưng mà những người đó họ có quay lại căn nhà mình, họ kiểm tra những gì mình chụp
có
hình.
Có nhiều khi họ đến, nhưng mà nhớ kỹ rằng họ khi họ muốn xin vô nhà mình thì nói no, hiểu không? Đừng cho họ vô nhà. Họ có quyền đứng ở ngoài, họ coi. Mình nhớ kỹ rằng á, khi mình chụp hình á, thí dụ như những cái bản lề xung quanh bị xét hết, hay là những cái ống máng xối bị xét hết, chụp hình hết. Có nhiều khi á, không phải nhà nào họ không tới đâu. Thí dụ cái nhà mà mình nói rằng ông đánh giá tôi quá cao thì họ có thể đi đến tới. Còn cái nhà chú á, có lần chú bị đánh thế 365%. Là khi chú ra ranh thị trường thì cái mấy cái chú nghĩ đó nha, những cái tên mà nó muốn phá chú đó, nó gọi tụi nó xuống. Thì cái nhà chú nó bỗng dưng cái năm đó tăng lên 365%. Tiền thuế chú thường thường trả homestead rồi có 1.200 thôi. Mà năm đó nó tăng lên là 6.500, Dũng nghe thấy không?
Yeah.
Mà nếu chú không protest thì chú trả chỉ có nó chết thôi. Ok?
Dạ. Yeah. Cảm ơn chú. À, thưa chú, thì trước khi kết thúc chương trình, chú có nhắn nào không thưa chú?
Dạ. Yeah. Thì quý vị nhớ kỹ là hiện tại bây giờ đó, trời rất là nóng. Thêm lần nữa, quý vị một khi mà có cha mẹ lớn tuổi ở một mình, thì quý vị khuyên cha mẹ là khi ba má làm buổi sáng vào khoảng 9 giờ vô nhà. Có nhiều khi ông bà buồn đó, ngồi ngoài làm quá sức rồi đến khi mà cái cơn nóng nó làm đó, khi mà xỉu đó, thì con người ta đi vô cái trạng thái hôn mê rất là chậm đó Dũng Nghiêm. Và nhớ kỹ rằng sẵn đây thì mình nói chuyện hôn mê đó. Thì sẵn đây khi nào cha mẹ mình ở nhà riêng mà nhất là ông bà chỉ còn có một người thôi đó, thì làm ơn con cái mỗi ngày gọi hỏi thăm ông bà một tiếng. Để chú làm trong cuộc đời chú làm cái xác đã có gần 3 vụ. Khi chú lợi đó, thì người mẹ 80 tuổi đã chết lâu rồi. Nằm cầm cuốn sách rớt vô cái mình và cầm cái kiến mình ta phải kiến đọc sách á, dòm rất là đau thương. Do đó khi cha mẹ ở riêng, mà nhất là khi cha mẹ chỉ còn một là mẹ, hai là cha, thì quý vị làm ơn gọi cú điện thoại nó không có tới một phút một hồi nữa Dũng Em.
Yeah.
Ba khỏe không, nhớ đóng cửa lại và khi nào con rảnh con qua hoặc cuối tuần. Còn cái này cứ bỏ lơ. Có nhiều khi Dũng Em biết có một cái vụ đó, cái cô này chồng ly dị thì con nó cũng ở riêng, tất cả riêng hết. Thì khi mà cổ chết á, tới gần 2 tuần thì cái mặt cổ bị dòi ăn đó Dũng Em.
Dạ.
Mà khi Dũng Em ai nhìn thấy cái hình nó cũng kinh hồn á, dòi nó ăn nát cái mặt hết. Do đó quý vị, rồi sau này hỏi lý do tại sao con không gọi nó, má con thường thường á, thì thỉnh thoảng con qua thăm thôi chứ thấy bà khỏe lắm, con đâu có gì đâu. Nhưng mà khỏe ngày hôm nay chưa hẳn là khỏe ngày mai. Thành ra quý vị biết không, nếu mà quý vị thấy cái tấm hình đó quý vị sợ lắm. Cái mặt ăn lũng nát hết. Ok. Do đó nhớ cái câu tôi nói, đừng để mình hối hận. Chỉ có tốn chưa tới một phút hồi gọi điện thoại, ba trước khi ngủ nhớ đóng cửa nha, má trước khi ngủ đóng cửa, hôm nào con qua chơi vậy thôi. Đó là cái, đừng có để những cái cảnh đó mà mình thấy cả đời mình chịu nổi. Ngay cả chú cảnh sát mà chú nhìn mấy cảnh đó chú còn chịu không nổi nữa Dũng Em ha.
Dạ.
Ok. Quý vị.
Dạ. Cảm ơn chú. Thưa quý thính giả, chương trình Trong nhà ngày ngõ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn chú tiến sĩ thị trường Chung Nẫn đã dành thời gian bận biểu để mà đến chương trình Tâm Tình với quý thính giả. Xin chúc chú luôn có nhiều sức khỏe và có một ngày còn lại thật là hạnh phúc thưa chú.
Cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Quý vị biết không, đây không phải là quý vị không gọi vô mà tôi họ bây giờ khi mà chú cắt cái điện thoại mà lúc trước cho đồng bào gọi vô Dũng Nghiêm.
Dạ.
Thì hiện tại bây giờ đồng bào cũng lanh lắm, gọi điện thoại thẳng trong văn phòng với thư ký chú và xin chú trả lời. Thì chú cũng đã, những người nào gọi vô thì chú cũng chưa bao giờ mà chú không trả lời hết, nhưng mà có thể chậm hơn chút xíu. Do đó quý vị thông cảm nha, cũng còn nhiều cú điện thoại chú chưa trả lời đâu. Ok, bye bye.
Vâng, và số điện thoại của đài là 214-732-5735, 214-732-5735. Quý vị có thể nhắn tin vào số điện thoại này cho những câu hỏi mà quý vị cần hỏi chú cho những chương trình kế tiếp. Xin chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.